Trứng chim sẻ. Nghi ơi, Nghi à! Nghi vừa bỏ mấy trứng chim sẻ vào túi áo định leo xuống, bỗng giật thót người khi nghe tiếng dì Miên. Vừa nhõm dậy, nó đã vội dán người xuống mái ngói im thít. Nghi ơi, mày nấp ở đâu đấy? Có chịu chui ra ngay đi không? Tiếng dì Miên lại vang lên, lần này tiếng nói đã ra tới ngoài hiên. Nghi vẫn nằm yên, không động cửa. Không phải vì nó sợ gì dì Miên hiền nhất nhà, chẳng bao giờ đánh nó. Ngay cả khi dì cố làm ra tỏ vẻ hung dữ, Nghi vẫn cười khì, thậm chí nó còn nghịch ngợm nháy mắt trêu dì. Nhưng kẹp một nỗi, lúc này nó đang ở trên mái nhà. Bố bảo, con không được leo trèo. Không được leo lên lan can, bệ cửa sổ và cây cối trong vườn. Bố sợ nó té ngã. Té ngã thì u đầu sứt trán, có khi còn gãy cổ. Bố định mức phạt. Hãy trèo cửa sổ lãnh 3 roi. Đu người trên lan can lãnh 5 roi. Còn trèo cây là 10 roi. Bố không bảo leo trèo lên mái nhà bao nhiêu roi, không phải bố quên, chỉ tại bố không nghĩ Nghi lại dám làm chuyện động trời đó. Nếu bố biết, hẳn mình lãnh 20 roi là ít. Nghi hồi hộp nhủ bụng và lại cố ép mình xuống. Dì Miên bây giờ đã ra tới giữa sân, một tay cầm cuộn lan, tay kia vung vẩy cây que đan. Dì vừa lê dép lẹp xẹp, vừa dòm giáo giác. Nghi ơi ơi, mày ở đâu, về trong nhà cho dì mày đi chợ. Suýt chút nữa Nghi đã phì cười, nó phải đưa tay lên bụng miệng lại. Nghi biết thừa là dì chỉ bịa, sáng nay nó đã thấy dì xách giỏ đi chợ. Dì giả vờ nói thế để Nghi ló mặt ra đó thôi, nhưng Nghi nhất định không mắc bẫy. Nó tiếp tục dán người xuống mái ngói. Nhưng Nghi đã vội nhõm người lên ngay. Nó sực nhớ đến những quả trong túi áo, sợ chúng sẽ vỡ nát nếu bị ép chặt. Nếu thế, nó sẽ chẳng biết ăn nói làm sao với nhỏ Trang hàng xóm. Cách đây 1 tháng, nhỏ Trang bảo Nghi, mấy hôm nay em thấy chim sẻ về làm tổ trên mái ngói nhà anh. Nghi ừ, nhỏ Trang lại nói, hôm nào anh trèo lên lấy trứng chim xuống cho em xem với. Không được. Nghi hừ mũi, như vậy là ác lắm. Nhỏ Trang chớp mắt, em chỉ xem thôi chứ bộ, xem xong mình trả lại. Nghi lại ừ, nhưng rồi nó quên bẵng đi mất. Chỉ đến hôm qua thấy nhỏ Trang nằm xốp thu lu trên giường, chăn quấn tận cằm. Nghi thấy tội tội bèn nói, trưa mai ta sẽ lấy trứng chim xuống cho mày chơi, biết đâu nhờ vậy mày sẽ chóng hết bệnh. Nhớ đến cặp mắt long lanh đầy vẻ biết ơn của nhỏ Trang, Nghi khẽ mỉm cười và nhướng cổ liếc xuống sân. Dì Miên đang lò dò đi về phía cổng, đầu nghiêng nghiêng ngó ngó, chắc dì nghĩ Nghi đang nấp đâu đó sau bờ rào. Chốc chốc dì lại kêu, Nghi ơi, Nghi à, rồi vẫn không thấy thằng cháu yêu quý đâu. Dì thở dài, đe dọa một cách bất lực. Mày cứ trốn kỹ đi, phen này dì mà tóm được, mày chết với dì. Nghi vẫn ngậm tâm, đợi cho dì đi xa, đến khi thấy dì mãi lúi húi vạch vạch, tìm tìm bên bờ rào, nó nín thở và thận trọng tụt xuống. Bỗng một tiếng cạch đột ngột vang lên khiến Nghi tái mặt. Âm thanh rõ to làm dì Miên quay phắt lại. Nghi biết mình vừa dẫm phải một miếng ngói vỡ, nhưng nó chưa kịp hụt đầu xuống, dì Miên đã trông thấy. Ôi giời ơi, dì tròn mắt sửng sốt. Mày làm gì ở trên đó thấy hở thằng ôn dịch? Cháu lấy trứng chim, Nghi ấp úng đáp và đảo mắt tìm chỗ đặt chân. Dì Miên nắm chặt hai tay, giận dữ và lo sợ. Dì tính quát thằng cháu nghịch ngợm thêm vài câu cho hả, nhưng thấy Nghi đang loay hoay tìm cách tụt xuống ra khỏi mái ngói cao nghẽo. Dì đành tặc lưỡi hạ giọng, này cháu từ từ mà xuống nhé, coi chừng ngã đấy. Rồi dường như thấy cách xưng hô chuyển từ mày qua cháu vẫn chưa có tác dụng thiết thực lắm, dì chớp chớp mắt cố nghĩ ra một câu thật ngọt ngào để trấn an Nghi. Con trai là phải biết leo trèo cháu ạ. Dì ngừng lại, khẽ nhăn mặt vì lời nói trái ý muốn của mình. Bố cháu hồi bé cũng leo trèo giỏi lắm, bố cháu còn leo cao hơn cháu nhiều, nhưng bao giờ bố cháu cũng bình tĩnh. Nghi hơi ngạc nhiên về những lời dì Miên nói, nhưng bận dò dẫm trên mái ngói, nó chẳng có thì giờ để nghi ngờ sâu xa. Nếu không, Nghi đã phát hiện ra hàng đống những sơ hở của dì. Dì Miên chẳng thể nào biết bố khi bố còn bé, mãi khi bố đã cưới mẹ, dì mới biết bố là ai. Bố cháu hồi bé cũng thích trèo lên tổ chim lấy trứng như cháu vậy. Dì Miên tiếp tục đòn tâm lý. Trứng chim luộc lên ngon lắm à. Lát nữa cháu đưa trứng cho dì, dì sẽ luộc cho cháu ăn. Lúc này, Nghi đã chạm được chân vào đầu cầu thang áp sát mái ngói phía sau vườn. Ở phía dưới, dì Miên đang ghì chặt chân thang, nhưng vừa đặt chân xuống nấc thang thứ nhì, nghe dì Miên nói vậy, Nghi bỗng rụt chân lên. Cứ xuống đi cháu, dì Miên nói, đừng sợ, đã có dì giữ chắc đây rồi. Nghi lưỡng lự, không biết có nên nghe lời dì hay không. Thật ra, Nghi đâu có sợ ngã, lúc nãy ở trên mái nhà cao chót vót, Nghi còn không sợ, huống hồ bây giờ đã xuống tới đầu cầu thang. Nghi chỉ sợ dì Miên giành lấy những quả trứng và đem luộc chín, như vậy thì những quả trứng xinh xinh kia sẽ chẳng bao giờ nở ra những chú chim con được nữa. Nghi bần thần nhớ đến những tiếng ríu rít của lũ chim sẻ nơi đầu hồi mỗi sáng vẫn đánh thức như vậy, bỗng thấy nhói nơi ngực. Sao cháu cứ đứng ì mãi trên đó vậy? Xuống đi chứ. Dì Miên lại giục. Chẳng còn cách nào khác, Nghi lưỡng lự một hồi rồi tặc lưỡi rón rén leo xuống. Dì Miên vừa giữ chân thang, vừa dán mắt vào từng cử động của thằng cháu, chờ đợi. Nhưng dì chỉ hoài công, khi còn cách mặt đất khoảng 3 nấc thang, bất thần Nghi bắn vọt người ra xa và rơi huỵch một cái xuống đất. Này này! Dì Miên hét lên sau một thoáng sững sờ. Mày làm gì thế, thằng ôn dịch? Vẫn một tay túm chặt những quả trứng nơi túi áo, tay kia chỏi đất lồm cồm bò dậy. Nghi quay về phía dì Miên thè lưỡi một cái rồi lật đật chạy biến qua nhà nhỏ Trang. Ra tới bờ rào, Nghi vẫn còn nghe tiếng dì Miên hốt hoảng đuổi theo. Này này, đưa mấy quả trứng cho dì để dì trả lại cho lũ chim. Lúc nãy dì nói đùa đấy, trứng chim sẽ ăn dở lắm, chả ngon lành gì đâu. Hóa ra dì muốn cứu lũ chim con. Nghi hơi khựng lại vì bất ngờ. Nó thở ra một hơi dài nhẹ nhõm rồi co giò chạy tiếp. Lần này nó vừa chạy vừa cười.